Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2015. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã quay trở lại cuộc vận động tranh cử Tổng thống sau cuộc điều trần về vụ tấn công ở Benghazi.
It is deeply unfortunate that something as serious as what happened in Benghazi could ever be used.
Bà Clinton đã phản bác thế nào trước những chỉ trích về trách nhiệm của bà đối với các vụ tấn công vào Sứ quán Mỹ ở Benghazi năm 2012 trong cuộc điều trần kéo dài cả ngày hôm qua? Thông tin viên của chúng tôi sẽ có chi tiết trong bài tường trình từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Israel hủy bỏ lệnh cấm tín đồ Hồi giáo trẻ thờ phượng tại đền Al-Aqsa. Các lực lượng hỗn hợp Mỹ và người Kurd giải cứu được 70 con tin sắp bị nhà nước Hồi giáo hành quyết. Cuồng phong Patricia đe dọa khu vực Tây Nam Mexico có nguy cơ trở thành bão mạnh nhất trong lịch sử nước này.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh vừa tuyên bố Việt Nam phải có quan hệ tốt với cả Mỹ và Trung Quốc để giữ thế cân bằng. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có mặt tại Viên để thảo luận với những người đồng cấp của Nga, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ về một giải pháp tại Syria. Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã nói rõ là Tổng thống Syria Bashar al-Assad không có phần trong giải pháp đó, nhưng Nga đang hỗ trợ quân sự cho chế độ của ông Assad. Thông tin viên Slatika Hock có thêm chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Trong chặng dừng chân tại Berlin ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói, cuộc họp bốn bên phải đi trước sự tham gia rộng rãi hơn của nhiều nước cần phải có mặt tại bàn thương nghị. Ông nói tất cả các bên đồng ý là cần phải tìm ra một giải pháp để chấm dứt bạo động tại Syria. Sau đây là phát biểu của Ngoại trưởng Kerry.
One thing stands in the way of being able to rapidly move to implement that.
Một điểm gây trở ngại cho việc mau chóng tiến tới thực thi điều đó chính là một người tên là Assad, Bashar al-Assad. Do đó vấn đề là liệu chúng ta có thể đi đến một tiến trình chính trị trong đó việc phi tập trung hóa và giao quyền ở Syria trong nay mai có được giao một cách đúng đắn cho người dân Syria hay không?
Các nhà lãnh đạo Tây Phương, kể cả Thủ tướng Đức Angela Merkel, cũng coi ông Assad là một trở ngại cho hòa bình.
Chúng tôi đang vận động cho một giải pháp chính trị bằng các phương tiện của chúng tôi. Và chuyến đi Trung Đông của Bộ trưởng Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier đã chứng tỏ việc này, đó là để có thể tìm ra một giải pháp chính trị tại Syria. Nhưng điều đó dường như không phải một sớm một chiều mà đạt được, vì thế mà một người như ông Assad chắc chắn sẽ không có một tương lai chính trị.
Với sự lãnh đạo chống Assad của Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út, Nga là đồng minh mạnh nhất của ông Assad. Chưa rõ Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ đem theo giải pháp gì đến Vienna. Nhưng hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một gợi ý tại một diễn đàn quốc tế ở Sochi. Ông Putin nói sự can thiệp kéo dài của phương Tây tại Trung Đông đã gây rối loạn cho thế quân bình lực lượng trong vùng, biến vùng này thành một thùng thuốc súng. Ông Putin nói,
thật khó mà tiếp tục chơi trò nước đôi, tuyên chiến với khủng bố và đồng thời nỗ lực dùng khủng bố để sắp xếp các quân cờ trên bàn cờ Trung Đông nhằm đạt được các lợi ích riêng. Không thể nào đánh bại khủng bố nếu một số phần tử khủng bố này được dùng như một công cụ để lật đổ các chế độ ngoài ý muốn.
Ông Putin kêu gọi thế giới đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố và để cho người dân Syria quyết định tương lai của mình. Tháng trước, Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích tại Syria để yểm trợ cho quân đội Syria.
Thưa quý vị, chuyển sang vùng Trung Đông, Israel đã gỡ bỏ những hạn chế về tuổi tác đối với những người đến thờ phượng tại một địa điểm linh thiêng ở Đông Jerusalem trong một động thái dường như nhằm xoa dịu những căng thẳng đã dẫn đến một làn sóng bất ổn gây nhiều tử vong. Những hạn chế này đã được áp dụng cho những ngày thứ sáu hàng tuần kể từ khi các vụ đụng độ bùng nổ vào giữa tháng 9. Quy định này cấm những người Hồi giáo trẻ tuổi không được vào khu vực đền Al-Aqsa. Ngôi đền này tọa lạc tại một địa điểm linh thiêng đối với người Do Thái giáo dưới tên gọi là đền núi. Việc nới lỏng các hạn chế diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường để chấm dứt bạo lực giữa người Israel và người Palestine. Quân đội Israel nói một người Palestine bị cáo buộc đã đâm một binh sĩ trên vùng bờ Tây đã bị các binh sĩ khác tại đây bắn. Vụ việc diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry bày tỏ lạc quan thận trọng về triển vọng tìm được một giải pháp để chấm dứt bạo động. Ngoại trưởng Kerry phát biểu sau một cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Berlin.
If parties want to try, and I believe they do, want to move to a de-escalation.
Ông Kerry nói, nếu các bên muốn tìm cách hướng tới xuống thang bạo động, và tôi tin rằng họ muốn làm như vậy, thì tôi nghĩ họ có một loạt những sự lựa chọn, và tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Ông Netanyahu đã lặp lại lời tố cáo của ông cho rằng bạo lực là hậu quả trực tiếp của những sự kích động của phía Palestine. Ông quy lỗi cho nhóm Hamas, phong trào Hồi giáo ở Israel và cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ngoại trưởng Kerry kêu gọi người Israel và người Palestine hãy ngưng quy lỗi cho nhau, mà hãy hành động để chấm dứt bạo lực đã giết chết ít nhất 8 người Israel và khoảng 50 người Palestine.
Look forward to meeting with King Abdullah on Saturday and with President Abbas.
Ngoại trưởng Mỹ nói, tôi chung mong các cuộc hội kiến với Quốc vương Abdullah của Jordani và Tổng thống Abbas của Palestine ở Amman. Tôi hy vọng rằng nguyện vọng của người dân sẽ được chú ý theo cách nào để chúng ta có thể nắm lấy thời khắc này mà lùi lại từ bên bờ vực thẳm. Ngoại trưởng Kerry đã không đi đến mức quy lỗi cho bên nào về tình trạng bạo lực đang tiếp diễn.
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton dự kiến sẽ tiếp tục cuộc vận động tranh cử một ngày sau cuộc điều trần kéo dài 11 tiếng đồng hồ về các hành động của bà có liên quan đến vụ tấn công gây chết người tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Bà Clinton nói với Ủy ban Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát rằng bà còn mất ngủ nhiều hơn so với tất cả những người khác vì vụ tấn công khiến 4 người Mỹ thiệt mạng. Trong đó có đại sứ Hoa Kỳ tại Libya, ông Christopher Stevens. Các đảng viên Cộng hòa cáo buộc có nhiều điều bất nhất trong tường trình của bà Clinton về những sự việc đã xảy ra và những gì lẽ ra có thể làm được để ngăn tránh vụ này. Dân biểu Cộng hòa Mike Pompeo nói,
tôi đoán câu trả lời của bà cũng y như vậy. Về sự kiện là chúng ta đã gặp ngày càng nhiều sự cố an ninh mà không có sự gia tăng tương ứng về bảo vệ an ninh.
Bà Clinton đáp,
Congressman, I just have to respectfully disagree. Many security requests were fulfilled. We'd be happy.
Thưa ngài dân biểu, tôi xin thành kính không đồng ý. Nhiều lời yêu cầu về an ninh đã được đáp lại. Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp thông tin để làm tài liệu. Vì thế, tôi không thể nói ý định của ông là gì, nhưng tôi biết chắc một số yêu cầu về an ninh đã được đáp ứng.
Trong khi một số đảng viên Cộng hòa nói rằng bà Clinton đã bác bỏ những yêu cầu của Đại sứ Stevens đề nghị tăng cường an ninh ở Benghazi, bà nói những yêu cầu đó không hề đến bàn làm việc của bà và thay vì thế được để trong tay các chuyên gia an ninh. Một người bênh vực bà Clinton trong ủy ban nêu nghi vấn về động cơ của các vị đồng viện phía đảng Cộng hòa, đó là dân biểu Elijah Cummings.
So I don't know what we want from you. Do we want to badge you over and over again until you get tired?
Tôi không biết chúng tôi muốn gì ở quý vị. Phải chăng chúng tôi muốn hỏi đi hỏi lại quý vị cho đến khi quý vị mệt mỏi, cho đến khi bắt gặp được cái thời khắc mà ông ấy nói đến. Chúng tôi tốt hơn thế nhiều. Chúng tôi là một đất nước tốt đẹp hơn và chúng tôi sẽ không dùng tiền của người thọ thuế để tìm cách phá hoại cuộc vận động tranh cử. Đó không phải là tinh thần của nước Mỹ.
Trong một khoảnh khắc dường như hết sức nóng giận, bà Clinton, người đang dẫn đầu các ứng viên dân chủ ra tranh chức tổng thống năm 2016, dường như đã ở vào thế vận động.
It is deeply unfortunate
Thật là điều hết sức không may, một sự việc nghiêm trọng như việc đã xảy ra ở Benghazi lại được dùng cho các mục tiêu chính trị đảng phái. Và tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tiến tới, bắt đầu hợp tác với nhau, bắt đầu lắng nghe nhau nói.
Chủ tịch cuộc điều trần hôm qua, dân biểu Trey Gowdy, đại diện tiểu bang South Carolina, ngay từ đầu đã nói động cơ của ông không phải là để phá hoại cuộc tranh cử tổng thống của bà Clinton. Trong khi cả phe Cộng hòa lẫn bà Clinton dường như không được thua gì trong cuộc điều trần hôm qua, rốt cuộc cử tri sẽ là người quyết định xem xét như thế nào về các hành động của bà Clinton có liên quan đến Benghazi.
Trong cuộc họp lần thứ nhì trong 2 năm tại văn phòng bầu dục, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cam kết tăng cường hợp tác kinh tế và chống khủng bố, trong khi cũng kêu gọi phe Taliban ở Afghanistan bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp với chính phủ ở Kabul. Thông tin viên VOA Aru Pandey tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Chống khủng bố, cuộc chiến ở Afghanistan, kho vũ khí hạt nhân ngày càng phát triển của Pakistan. Bất chấp những vấn đề nặng nề như thế bao trùm cuộc họp hôm qua, Tổng thống Obama và Thủ tướng Sharif đã giữ bầu không khí nhẹ nhàng và thoáng qua trước khi bước vào cuộc thảo luận kín. Tổng thống Obama nói,
chúng tôi trong đời sẽ dùng cuộc họp này như một cơ hội để củng cố thêm mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan.
Thủ tướng Nawaz Sharif tuyên bố,
the Pakistan-America relations span over 70 years, and it is my
bang giao Mỹ-Pakistan đã vững vàng trên 70 năm và tôi sẽ cố gắng tăng cường củng cố thêm mối quan hệ này.
Trong một thông cáo chung sau cuộc hội đàm, Tổng thống Obama lên án vụ tấn công của phe chủ chiến hồi tháng 12 năm 2014 nhắm vào một trường học ở Peshawar gây thiệt mạng cho 140 em học sinh. Đồng thời, ông ca ngợi các nỗ lực của Pakistan trong việc truy lùng nhóm Tehrik-i-Taliban và các tổ chức chủ chiến khác có liên hệ với Al-Qaeda, kể cả vụ tấn công hồi tháng 6 năm 2014 tại vùng bộ tộc Bắc Waziristan. Phụ tá phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Eric Schultz.
We welcome Pakistan's commitment as part of the National Action Plan not to discriminate.
Chúng tôi hoan nghênh cam kết của Pakistan trong khuôn khổ kế hoạch hành động toàn quốc là không phân biệt các nhóm khủng bố. Chúng tôi đã nói rất rõ với chính phủ Pakistan rằng để thực thi cam kết đó, Pakistan phải có hành động chống lại tất cả các nhóm chủ chiến mà không phân biệt nhóm nào.
Trong các cuộc đàm phán hôm qua, ông Obama và ông Sharif cũng thảo luận về Afghanistan và hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi phe Taliban ở Afghanistan tham gia các cuộc hòa đàm trực tiếp với chính phủ. Ông Michael Kugelman thuộc Trung tâm Wilson nêu.
There's a recognition in Washington that the Pakistanis have more influence over the Afghan Taliban.
Có sự thừa nhận ở Washington rằng phía Pakistan có nhiều ảnh hưởng đối với phe Taliban ở Afghanistan hơn so với bất cứ thực thể nào khác. Cũng có nhận thức là cuộc chiến tranh ở Afghanistan sẽ không kết thúc trên chiến trường.
Về vấn đề hạt nhân, chưa rõ liệu Tổng thống Obama có hối thúc ông Sharif về kho vũ khí ngày càng tăng của Pakistan hay không. Thông cáo chung chỉ nói rằng hai nhà lãnh đạo đã bàn luận về mối đe dọa liên tục của chủ nghĩa khủng bố hạt nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tuyên bố Việt Nam cần cân bằng trong mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, không đi với nước lớn này để chống lại nước lớn khác. Truyền thông nhà nước dẫn tuyên bố của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại buổi thảo luận về an ninh quốc phòng chiều 22 tháng 10 ở Quốc hội. nói rằng Việt Nam theo đường lối đối ngoại tự chủ, không ngã về bên nào hay bị chi phối bởi nước nào. Ông Thanh khẳng định chỉ cần lệch lạc đứng về một nước lớn nào quay lưng lại với nước lớn khác sẽ gây phức tạp. Phát biểu của người đứng đầu ngành quốc phòng Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh quan hệ Việt-Trung đang tuột dốc xuống mức thấp nhất vì tranh chấp Biển Đông và bang giao Việt-Mỹ đang ngày càng nồng ấm trong lúc Washington chuyển trọng tâm về châu Á để kiềm chế Trung Quốc dương oai diễu võ và Hà Nội đang tìm cách xích lại gần hơn với cường quốc cựu thù để đối phó với sự o ép về nhiều mặt từ Bắc Kinh. Kể từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 xâm nhập vùng biển Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái, Trung Quốc không ngừng thách thức chủ quyền Việt Nam bằng các hoạt động tuần tra, gây hấn, tấn công tàu bè, xây đảo nhân tạo, đặt các cơ sở quân sự, dân sự, kể cả phi đạo và hải đăng tại các khu vực đôi bên đang có tranh chấp. Các hành động khiêu khích và bất chấp luật lệ của Trung Quốc bị quốc tế lên án là đe dọa hòa bình khu vực, cũng như an ninh của các nước lân cận, trong đó có Việt Nam, khiến người dân Việt Nam ngày càng mất lòng tin với người láng giềng bốn tốt. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam kêu gọi, trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam cần hữu nghị với cả hai. Có như vậy, chúng ta mới giữ được thế cân bằng, chủ động và độc lập. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Hà Nội không thể cùng lúc có được mối quan hệ tốt song hành như mong muốn giữa các tham vọng và hiểm họa gia tăng từ Trung Quốc. Giới phân tích nói, sau bao nhiêu năm chịu ảnh hưởng chi phối của Trung Quốc, đã tới lúc Việt Nam phải nhận rõ giữa người bạn tốt và kẻ trục lợi để tránh xa. Nếu không, tương lai của nước Việt sẽ do Trung Quốc định đoạt, chứ không phải là nhân dân Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, căng thẳng Biển Đông cũng chính là cơ hội để Việt Nam thoát trùng, tìm tới một người bạn tốt. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á-Hoa Kỳ, hiện là giáo sư lịch sử của Đại học Maine, Mỹ, nhận định.
Nhưng mà nắm được cái cơ hội đó thì Việt Nam là phải dứt khoát. Mỹ đã dọn bằng cổ cho Việt Nam, trong đó có TTP v.v. Việt Nam bây giờ là chỉ có làm sao chuẩn bị để mà mình được hưởng những cái lợi đó. Cái đại hội tới sẽ rất là quan trọng. Bây giờ là Việt Nam đang muốn mua thời gian để chuẩn bị cho cái đại hội và cũng đúng chuẩn bị cho vấn đề nhân sự. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã thấy cái tương lai và cái sự nguy hiểm cho đất nước như thế nào.
Luật sư Lưu Tường Quang, một người am hiểu tình hình Biển Đông, từng là một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, cho rằng Việt Nam không thể đi nước đôi mà phải chuyển trục để thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc.
Nếu họ chuyển trục và nếu cái hiệp định TPP, tức là cái hiệp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương mà được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y và nó có hiệu lực, thì tôi nghĩ cái cơ hội mà Việt Nam có thể chịu uống sụt đắng để đả tật để mà có thể một phần nào bớt lệ thuộc vào Trung Quốc nó có thể xảy ra. Không những xảy ra về phương diện kinh tế mà xảy ra luôn cả về phương diện chính trị. Tôi hy vọng là với cái sự đe dọa rất là lớn lao của Trung Quốc đối với cái tiền đồ của đất nước Việt Nam, cái đại hội thứ 12 của năm 2016 nó sẽ đi đến một cái quyết định tương tự như cái đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1986. Thì nếu những cái điều mà chúng ta thảo luận đó trở thành sự thật thì cái đại hội kỳ thứ 12 này nó sẽ có một cái tầm vóc chuyển đổi nước Việt Nam chế độ cộng sản độc tài lệ thuộc Trung Quốc trở thành một nước Việt Nam độc tài nhưng mà thân Mỹ. Thì cái điều đó nó có lợi cho đất nước chúng ta theo cái nghĩa là chúng ta bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trong số các lý do khiến Hà Nội và Washington chưa thể thật sự xích lại gần nhau là vấn đề nhân quyền Việt Nam và kinh nghiệm lịch sử từ cuộc chiến Việt Nam khi Mỹ bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa để bắt tay với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng để mối quan hệ Việt-Mỹ ngày nay thật sự được khăng khít thì ngoài vấn đề nhân quyền Việt Nam phải được cải thiện, phía Mỹ cũng cần phải tạo lòng tin cho Hà Nội bằng cách dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận võ khí cho Việt Nam. Luật sư Lưu Tường Quang.
Hoa Kỳ có thể làm gì để cho Việt Nam có thể tin tưởng hơn thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ tháo gỡ hoàn toàn cái việc cấm vận vũ khí sát thương để giúp cho Việt Nam có thể có được ít nhất là cái phương tiện về quân sự mà trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công bằng đường bộ thì nhà cầm quyền Việt Nam có thể chống trả được.
Nhiều người nói trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn chưa thống nhất được chính sách thân Tây hay thân Tàu. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng không có phe thân Tây hay thân Tàu trong nội bộ đảng mà chỉ có một phe quyết giữ cho được độc tài của đảng Cộng sản. Vì lợi ích phe phái và lợi ích nhóm.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào
vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Một sứ mạng giải cứu hỗn hợp giữa Mỹ và các chiến binh người Kurd ở Iraq đã giải thoát được khoảng 70 con tin sắp bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo hành quyết. Nhưng trong một trận giao tranh đẫm máu ở miền Bắc Iraq, một binh sĩ Mỹ đã tử thương. Đây là lần đầu tiên một quân nhân Mỹ tử vong trong khi thi hành nhiệm vụ trong chiến dịch chống các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo đã kéo dài một năm nay. Các giới chức quân sự tại ngũ giác đài cho biết các con tin được Mỹ và các lực lượng Peshmerga tại Iraq giải thoát đã bị giam giữ tại một nhà tù của nhà nước Hồi giáo. Chiến dịch càn quét được phát động sau khi có thông tin cho hay là các con tin sắp sửa bị mang ra hành quyết tập thể, theo lời một thông báo. Một thông tin viên Calabab của VOA tại ngũ giác đài tường thuật rằng một giới chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết là mấy chục chiến binh người Kurd và binh sĩ Mỹ tham gia sứ mạng giải cứu con tin. Giới chức này nêu ra rằng các lực lượng Mỹ đã tạo điều kiện để sứ mạng được tiến hành, phối hợp với chính quyền khu vực của người Kurd ở Iraq. Sứ mạng này còn thu thập được tin tức tình báo quan trọng về tổ chức nhà nước Hồi giáo. Quân nhân Mỹ bị tử thương trong cuộc bố giáp chưa được xác định danh tính. Tin tức cho hay binh sĩ này bị thương trong cuộc giao tranh và được sơ tán khỏi tới một khu vực an toàn ở Iraq, nhưng anh đã qua đời không lâu sau đó. Trong số 70 con tin được giải cứu, có khoảng 20 thành viên của lực lượng an ninh Iraq. Một thông cáo của Mỹ nói các đơn vị Iraq đã bắt được 5 chiến binh nhà nước Hồi giáo và một số phần tử hoạt vụ nhà nước Hồi giáo bị giết chết. Người phát ngôn của ngũ giác đài, ông Peter Cook, nói rằng sứ mạng đã khởi sự vào chiều tối thứ Tư, diễn tiến như thế này. Thể theo lời yêu cầu của chính quyền khu vực Kurdistan, các lực lượng đặc biệt Mỹ yểm trợ một chiến dịch hành quân của lực lượng Peshmerga ở Iraq để giải cứu các con tin tại một nhà tù của nhà nước Hồi giáo ở gần Hawija tại Iraq. Chiến dịch này đã được hoạch định kỹ lưỡng và phát động sau khi có thông tin rằng các con tin sắp sửa bị mang ra hành quyết tập thể. Các chiến binh người Kurd đã đạt được một số thành quả trong nỗ lực đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi các khu vực mà họ đã chiếm ở miền Bắc Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã kéo dài một năm qua. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Joseph Dunford, trong tuần này đã tới thăm khu vực này trong khuôn khổ chuyến đi nhằm thẩm định tình hình cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Quay sang châu Âu, ít nhất 42 người, đa số là những người hưu trí, được tin là đã chết trong một tai nạn giao thông gần thành phố Bordeaux của Pháp. Tai nạn này được mô tả là tai nạn giao thông tệ hại nhất tại Pháp trong 3 thập niên nay. Các giới chức cho hay, một xe tải đã tông vào một xe buýt đầy hành khách tại một khúc quẹo gắt trên một con đường gần ngôi làng Puisega, khiến cho cả hai chiếc xe đều bốc cháy. Tin cho hay là 8 người đã chạy thoát khỏi đám cháy và hàng chục giới chức ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp đã đổ về khu vực này. Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu về tai nạn này trong khi ông đang đi thăm Hy Lạp. Ông nói chính phủ đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng phó với thảm họa khủng khiếp này. Nhà lãnh đạo của Pháp không loại bỏ khả năng cắt ngắn chuyến công du để trở về nước. Trong khi đó, Thủ tướng Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve và Bộ trưởng Giao thông Alain Vidal đang lên đường tới hiện trường nơi xảy ra tai nạn, nằm cách thành phố Bordeaux khoảng 50 km về hướng đông. Tai nạn này được coi là tai nạn giao thông tệ hại nhất tính từ năm 1982 tại Pháp, khi 53 người, kể cả 44 trẻ em, bị thiệt mạng trong một tai nạn xe buýt ở miền đông nước Pháp.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày. về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, chuyển sang chính trường nước Mỹ, dân biểu Mỹ Paul Ryan nói ông sẵn sàng và nóng lòng trở thành Chủ tịch Hạ viện sau khi quy tụ được hậu thuẫn của cả các dân biểu dòng chính Đảng Cộng Hòa và các dân biểu bảo thủ tại Hạ viện Hoa Kỳ. Dân biểu đại diện cho bang Wisconsin đã miễn cưỡng tình nguyện ra tranh chức vụ mà theo hiến pháp Mỹ sẽ đặt ông vào vị thế thứ nhì sau Phó Tổng thống trong danh sách lên thay thế chức Tổng thống. Ông Ryan quyết định như vậy chỉ sau khi đã được sự hậu thuẫn của đa số 80% các đại biểu Đảng Cộng Hòa đồng viện. Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bầu ông Ryan vào chức vụ mới vào ngày thứ Năm tuần tới, một ngày trước khi đương kim Chủ tịch Quốc hội John Boehner từ nhiệm sau khi bị các thành viên bảo thủ của Hạ viện chỉ trích. Người dân tại vùng Tây Nam Mexico đang dự trữ các nhu yếu phẩm không bị hư hại giữa lúc họ đang chuẩn bị nơi trú ẩn trước cơn bão cấp cao Patricia. Bão Patricia được dự báo sẽ ập vào đất liền vào chiều hôm nay. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ nói những sự thay đổi về cường độ của trận bão có thể xảy ra trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo dự kiến, bão Patricia sẽ vẫn tiếp tục được đánh giá ở cấp 5, tức là cấp nguy hiểm, cấp cao nhất trong thang đánh giá cường độ của các trận bão. Các nhà dự báo thời tiết tiên đoán rằng bão Patricia với sức gió tối đa là 325 km/h sẽ gây ra lượng mưa từ 20-30 cm tới 50 cm tại một số khu vực. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ nói mưa có thể gây ra những trận lụt và các trận đất chùi có thể đe dọa tới tính mạng. Bão Patricia đã gây ra sóng lớn tại một số vùng trên vùng duyên hải phía nam Mexico và lan rộng tới hướng Tây Bắc trong ngày mai hoặc ngày mốt. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ nói các đợt sóng này có phần chắc sẽ gây ra những sóng ngầm mạnh có thể đe dọa đến tính mạng. Những cảnh báo bão đã được công bố cho khu vực trải dài từ San Blas ở miền nam Mexico cho tới Lázaro Cárdenas. Tổng giám đốc Ủy ban nước quốc gia Mexico Roberto Ramirez de la Parra nói bão Patricia có phần chắc sẽ trở thành trận bão mạnh nhất trong lịch sử từ khi chính phủ bắt đầu thu thập các dữ liệu vào năm 1949. Quay sang châu Á, cứ 4 trẻ em thì có 1 trẻ em ở vùng nông thôn Bắc Triều Tiên bị thiếu cân, theo một báo cáo mới của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc. Báo cáo về tình trạng lương thực và nông nghiệp năm 2015 nói khoảng 26% trẻ em ở vùng nông thôn Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.